Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về thư ngõ của Công nghị Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh 2011. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi người giáo dân gia tăng dẫn thân vào xã hội theo tinh thần tin mừng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời kêu gọi trên đây khi tiếp kiến các tham dự viên của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân sau khi họ tham dự phiên khoáng đại lần thứ 25 tại Roma. Hội nghị kéo dài 3 ngày này có chủ đề Vấn đề Thiên Chúa ngày nay nhằm suy tư về những câu hỏi như những nhà trở lại vĩ đại của thời đại dạy chúng ta điều gì? Phải nói về Thiên Chúa như thế nào trong thế giới ngày nay? Đây vốn là những vấn đề khẩn cấp trong thế giới ngày nay, đồng thời cũng là một trong những mối ưu tư lớn trong các giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha nói rằng, câu hỏi về Thiên Chúa ngày nay phải là câu hỏi luôn luôn của chúng ta, để chúng ta bắt đầu lại từ Thiên Chúa và mang lại cho con người trọn vẹn các chiều kích và phẩm giá của họ. Thực vậy, hiện có một não trạng đang lan tràn ngày nay, đó là khi người ta chối bỏ mọi tham chiếu siêu việt, con người không có khả năng hiểu và bảo tồn những gì là nhân bản. Sự lan tràn não trạng này đã tạo nên cuộc khủng hoảng như chúng ta thấy ngày nay. Đó là một cuộc khủng hoảng về ý nghĩa và về các giá trị trước khi là cuộc khủng hoảng về kinh tế và xã hội. Con người chỉ tìm cách sống một cách thực nghiệp trong những gì có thể tính toán, đo lường được, và rốt cục họ bị chết ngợp trong đó. Trong bối cảnh đó, câu hỏi về Thiên Chúa có thể nói được là vấn đề quan trọng nhất. Nó đưa trở lại những câu hỏi cơ bản về con người, về những khát vọng sự thật, hạnh phúc, tự do trong con tim mà con người tìm cách thực hiện. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, người nào khơi dậy nơi mình câu hỏi về Thiên Chúa thì cũng cởi mở đối với hy vọng, một niềm hy vọng có thể đạt tới được, và thật là bỏ công khi chấp nhận cơ cực vất vả để đạt tới mục đích ấy. Với ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các giáo dân gia tăng sự dấn thân giữa đời, linh hoạt trật tự trần thế theo tinh thần Kitô, làm chứng rõ ràng về tầm quan trọng của vấn đề Thiên Chúa trong mọi lĩnh vực suy tư và hành động. Trong gia đình, trong công ăn việc làm, cũng như trong chính trị và kinh tế, con người hiện nay cần thấy và động chạm đến điều này là tất cả thay đổi tùy theo người ta sống với Thiên Chúa hay không sống với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thách đố của một não trạng khép kín đối với siêu việt cũng bó buộc chính các tín hữu Kitô quyết liệt trở về với trung tâm điểm là Thiên Chúa. Đôi khi người ta nỗ lực hoạt động để sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong xã hội, chính trị và kinh tế có tính chất quyết định hơn, nhưng có lẽ người ta không quan tâm đến đức tin vững chắc của họ, như thể đó là một điều thủ nắc một lần là xong. Trong thực tế, các Kitô hữu cũng bị những căn bệnh của trần thế, bị lạc hướng và khó khăn, vì thế cũng cần phải tái đề cập câu hỏi về Thiên Chúa trong chính môi trường của giáo hội. Vì bao nhiêu tín hữu Kitô tuy xưng mình là Kitô hữu, nhưng lại không coi Thiên Chúa là điểm tham chiếu trọng tâm trong lối suy tư và hành động của họ trong những lựa chọn cơ bản của cuộc sống mình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta và chúng ta hãy xác tín vào Người. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, với đông đảo du khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi các tín hữu hãy xác tín vào tình yêu Thiên Chúa. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói rằng, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mới, một hành trình mới trong đức tin để sống cùng nhau trong cộng đoàn tín hữu Kitô và trong lịch sử nhân loại, hầu đưa lịch sử vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, vào ơn cứu độ trong tình yêu của người. Năm phụng vụ bắt đầu bằng mùa vọng là thời gian thuận tiện để thức tỉnh con tim trong việc chờ đón Đức Kitô lại đến, và cũng là để tưởng niệm việc Ngài trút bỏ vinh quang thiên quốc, mặc lấy xác phàm phải chết của chúng ta. Hãy tỉnh thức. Đây là lời mời gọi của Chúa Giêsu trong trình thuật tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Lời mời gọi không chỉ cho các tông đồ mà cho tất cả mọi người. Hãy tỉnh thức. Lời mời gọi này nhắc nhớ chúng ta rằng cuộc sống không chỉ hệ tại ở khía cạnh trần thế, mà còn là hướng về cuộc sống mai hậu, giống như một mầm sống vươn lên khỏi đất và hướng về trời cao. Mầm sống biết suy nghĩ, đó chính là con người đã được ban tặng tự do và trách nhiệm. Do vậy, mỗi người trong chúng ta được mời gọi để suy xét lại cách sống của mình, cách sử dụng những tài năng của bản thân, rằng liệu chúng ta đã sử dụng chúng cho chính bản thân rồi còn đem lại hoa trái cho tha nhân nữa. Ngôn sứ Isaiah, vị ngôn sứ của mùa vọng, gửi đến cho chúng ta một lời cầu nguyện gây đau buồn hướng về Thiên Chúa trong danh nghĩa của toàn dân. Vị ngôn sứ nhận ra sự lạnh nhạt trong dân chúng đến nỗi phải thốt lên: không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến và để cho tội ác chúng con phạm, mặc sức hành hạ chúng con. Làm sao chúng ta có thể làm ngơ trước những lời trên đây? Điều vị ngôn sứ mô tả dường như cũng phản chiếu phần nào toàn cảnh thế giới hậu hiện đại. Cuộc sống đô thị trở nên vô hồn và phẳng lặng, nơi dường như Thiên Chúa không còn hiện hữu và con người tự cho mình vai trò bá chủ, coi mình như là người đạo diễn và thực hiện tất cả, từ việc xây cất, kinh tế, vận chuyển đến khoa học, kỹ thuật, v.v. Tất cả dường như chỉ phụ thuộc vào con người. Và đôi khi, trong thế giới dường như là hoàn hảo ấy, xảy ra những việc không ngờ, từ thiên nhiên hay trong xã hội, khiến chúng ta có thể nghĩ rằng Thiên Chúa đang ngủ quên, hay như người ta vẫn nói, có lẽ Thiên Chúa đã bỏ mặc chúng ta. Cuối cùng, trước khi ban phép lành, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu rằng, người chủ đích thực của thế giới không phải là con người mà là Thiên Chúa, khi trích dẫn đoạn tin mừng. Vậy anh em phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Mỗi năm, mùa vọng nhắc nhớ chúng ta điều này để cuộc sống được điều chỉnh cho đúng hướng, đó là hướng về khuôn mặt Thiên Chúa. Khuôn mặt không phải của ông chủ, nhưng của người cha và người bạn. Cùng với mẹ Maria, người sẽ hướng dẫn chúng ta trong chặng đường mùa vọng, chúng ta thưa lên với Chúa những lời của ngôn sứ Isaiah: lạy Đức Chúa, Ngài là cha chúng con là đất sét, còn Ngài là thợ gốm. Chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con. Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli thăm mục vụ giáo phận Hưng Hóa. Hôm 25 tháng 11 vừa qua, trong tư cách là đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã tới thăm mục vụ giáo phận Hưng Hóa. Đón vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, cha Giuse Nguyễn Văn Úy, phó chánh văn phòng, cha Anton Vũ Thái San, phụ tá trung tâm mục vụ, cha Giuse Nguyễn Văn Thành, trưởng ban truyền thông. Cùng tháp tùng Đức Tổng giám mục Girelli có cha Andrea, thư ký riêng của Ngài, và cha Agostino Nguyễn Văn Dụ, thông dịch viên. Tại nhà thờ chính tòa Hưng Hóa, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đọc bài chào mừng Đức Tổng giám mục. Ngài nhấn mạnh đến việc hiệp thông trong giáo hội toàn cầu, giáo hội địa phương, nhất là Đức Thánh cha Benedicto thứ 16. Đức cha Gioan Maria cũng xin anh chị em cầu nguyện nhiều cho Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli để Ngài hoàn thành sứ mệnh Đức Thánh cha trao phó. Đáp lại tâm tình này, Đức Tổng giám mục Girelli ngỏ lời cảm ơn Đức cha, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tiếp đón Ngài cách nồng nhiệt. Ngài cũng chuyển lời hỏi thăm và phép lành của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Hưng Hóa. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Girelli cùng dâng thánh lễ tạ ơn với giáo phận. Với sự khiêm tốn của người được sai đi, Đức Tổng Giám mục Girelli cũng nói lên sự quan tâm, ưu ái của Đức Thánh Cha. Ngài nói, tôi muốn nói với mọi người rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 luôn quan tâm đến giáo hội Việt Nam, trong đó có giáo phận Hưng Hóa chúng ta. Trong tâm tư và lời cầu nguyện, Ngài luôn nhớ đến anh chị em. Ngài nói với tôi, hãy khích lệ anh chị em hăng hái trong việc làm chứng cho Đức Kitô. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Girelli đã gặp gỡ linh mục nam nữ tu sĩ, chủng sinh và tu sinh nam nữ. Ngài cũng đến chào thăm xã giao chính quyền Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây vào buổi chiều cùng ngày. Được biết, trong chuyến viếng thăm Việt Nam lần này, Đức Tổng Giám mục Girelli sẽ còn thăm hai giáo phận khác là Phát Diệm và Thanh Hóa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Caritas Italia nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập. Sáng ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến 12.000 người gồm ban lãnh đạo và các nhân viên Caritas Italia nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức bác ái công giáo này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến tại đền thờ Thánh Phêrô còn có Đức Hồng Y Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, các giám mục đặc trách Caritas toàn quốc và miền, cũng như các linh mục giám đốc của cơ quan này. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò giáo dục của Caritas về cuộc sống tốt đẹp của tin mừng. Cuộc sống này chỉ có thể hiểu được đầy đủ nếu bao gồm cả chứng tá bác ái. Ngài nói, các bạn thân mến, các bạn đừng bao giờ từ bỏ công tác giáo dục này, cả khi con đường trở nên cam go và những cố gắng dường như không mang lại kết quả. Hãy sống công tác đó trong niềm trung thành với giáo hội và tôn trọng căn tính các tổ chức của anh em. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi mở rộng các hoạt động bác ái và nhận định rằng, sự chia cách giữa giàu và nghèo trên thế giới, sự thương tổn nhân phẩm của bao nhiêu người, nhắc nhở chúng ta về một đức bác ái biết mở rộng phạm vi hoạt động của mình, từ môi trường nhỏ bé đến các hệ thống kinh tế rộng lớn. Tình trạng ngày càng khó khăn suy yếu của các gia đình, tình trạng bấp bênh của giới trẻ, cho thấy niềm hy vọng giảm sút. Nhân loại không những cần các ân nhân, nhưng cần cả những người khiêm tốn và cụ thể, giống như Chúa Giê-xu, biết đặt mình cạnh anh chị em, chia sẻ một chút cơ cực của họ. Và nguồn hy vọng của chúng ta là nơi Chúa. Chính vì thế, cần phải có Caritas không phải để ủy thác cho các cơ quan bác ái này dịch vụ bác ái, nhưng để nó trở thành dấu chỉ tình bác ái của Chúa Kitô, một dấu hiệu mang lại hy vọng. Trước buổi tiếp kiến nói trên, đã có thánh lễ tạ ơn tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Bagnasco chủ sự, cùng với đông đảo các giám mục và hàng trăm linh mục giám đốc Caritas của các giáo phận tại Italia. Tin Roma. Một nghiên cứu mới đây cho thấy mỗi ngày có thêm 34.000 người công giáo. Theo báo cáo thường niên về tình hình truyền giáo toàn cầu thực hiện năm 2011, giáo hội công giáo hiện có 1.160.000.000 tín hữu trên khắp thế giới, với thêm 34.000 người gia nhập mỗi ngày. Các số liệu này do cơ quan Analysis Digital khảo sát và đưa ra cho biết, trong khoảng 7 tỷ người trên thế giới, có 2 tỷ người chưa bao giờ nghe nói đến sứ điệp tin mừng. 2.680.000.000 người khác thỉnh thoảng mới được nghe, hoặc chỉ biết một cách mơ hồ, nhưng họ không phải là Kitô hữu. Mặc dù thực tế Chúa Giê-xu Kitô chỉ thiết lập một giáo hội, và ngay trước khi chịu chết, người đã cầu nguyện xin cho tất cả nên một, nhưng ngày nay có rất nhiều hệ phái Kitô giáo. Bản nghiên cứu cho biết, đầu thế kỷ 20 có 1.600 hệ phái, đến năm 2011 đã có 42.000 hệ phái.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư ngõ của Công ủy Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh 2011 do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như đã đưa tin, Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công nghị từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11 năm 2011. Sau thánh lễ khai mạc vào chiều Chủ nhật 20 tháng 11 và sau 5 ngày làm việc từ thứ Hai 21 tháng 11 đến thứ Sáu 25 tháng 11, Công nghị giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng bế mạc vào sáng thứ Bảy 26 tháng 11 năm 2011. Vào cuối thánh lễ bế mạc cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn, thư ngõ của Công nghị Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh 2011 gửi Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận đã được long trọng công bố. Sau đây là toàn văn thư ngõ. Thư ngõ của Công nghị Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh 2011. Đổi mới để hiệp thông và chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới. Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời kêu gọi của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn và Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, chúng tôi, 178 đại biểu, gồm 51 linh mục giáo phận, 15 linh mục tu sĩ, 29 tu sĩ, 83 giáo dân, đã họp công nghị giáo phận từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11 năm 2011, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Cách đây đúng một năm, Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn giáo hội tại Việt Nam cử hành Đại hội Dân Chúa từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2010. Chúng tôi tin rằng, cũng một Thánh Thần ấy đã thúc đẩy các mục tử của chúng ta quyết định triệu tập công nghị giáo phận ngay sau khi đại hội này kết thúc, để tạo cơ hội cho mọi người tham gia công cuộc xây đắp gia đình giáo phận theo định hướng giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ, theo đường lối của tin mừng, nhằm loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô cho mọi người. Để chuẩn bị cho công nghị, từ nhiều tháng qua, Cộng đoàn Dân Chúa trong các giáo xứ, giáo hạt, dòng tu và toàn thể tông đồ đã cầu nguyện, thảo luận, chọn lựa các ý kiến và đề cử đại biểu tham gia công nghị. Công nghị đã khai mạc với thánh lễ mừng Chúa Kitô là vua vũ trụ, đấng đã đến khai mở và dẫn chúng ta vào vương quốc của sự thật và tình yêu, công chính và bình an. Mỗi ngày trong năm buổi sáng, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y hay của Đức Cha Phụ Tá, sau khi cùng nhau dâng thánh lễ hay đọc giờ kinh sáng, chúng tôi lắng nghe các bài tham luận rồi tổ chức họp thảo luận, chia sẻ kết quả cho nhau trong giờ đúc kết. Công nghị bế mạc với thánh lễ phong chức linh mục cho ba phó tế như biểu tượng của Hồng Ân được sai đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Xác tín rằng, giáo hội là gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi do Chúa Kitô thiết lập, chúng ta được mời gọi đi chung với nhau để xây đắp mối hiệp thông hiếu thảo với Ba Ngôi Thiên Chúa, xây đắp mối hiệp thông hợp nhất trong gia đình giáo hội, mở rộng mối hiệp thông đồng cảm chia sẻ trong gia đình nhân loại. Vì thế, mọi thành phần trong giáo phận được kêu gọi đổi mới để hiệp thông và chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng. Trong ngày thứ nhất của công nghị, chúng tôi khám phá lại con đường đầu tiên dẫn chúng ta đi sâu vào mối hiệp thông với Thiên Chúa là lời Chúa và các bí tích. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta chưa quan tâm đủ đến tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống Kitô hữu. Vì thế, cần đem lời Chúa và cuộc sống bằng việc lắng nghe lời Chúa và chia sẻ sức sống của lời ấy cho nhau trong thánh lễ của giáo xứ, trong giờ kinh tối gia đình, trong các giờ giáo lý và trong các nhóm nhỏ. Lời Chúa được đón nhận trong tâm thế cầu nguyện dưới ánh sáng thánh thần chân lý có sức mạnh đổi mới con tim, chính là chủ lực của sự hiệp nhất. Qua ngày thứ hai, chúng tôi quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng sự hiệp thông trong gia đình cũng như giáo xứ, trong cộng đoàn dòng tu cũng như trong gia đình giáo phận. Muốn được như thế, cần đổi mới các tương quan giữa giám mục và linh mục với nhau, giữa linh mục với tu sĩ và giáo dân, giữa giáo dân với nhau trong gia đình cũng như giáo xứ. Theo tinh thần phúc âm, những mối tương quan này cần được vun đắp bằng tình yêu thương, sự tôn trọng lẫn nhau, đồng cảm và tinh thần đồng trách nhiệm. Chúng tôi cũng mong muốn thúc đẩy sự hiệp thông trong các hội đồng mục vụ giáo xứ giữa các giới và đoàn thể, cũng như giữa các ban mục vụ trong giáo phận. Tác động hiệp thông và hiệp nhất để thi hành sứ vụ của các ban mục vụ và các giáo xứ sẽ rất phong phú nếu có được sự nối kết trong đối thoại và hợp tác, trong một kế hoạch chung hàng năm của giáo phận, cũng là nền cho mọi kế hoạch khác của giáo xứ và dòng tu. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, hiệp thông là chìa khóa để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Vì thế, trong ngày thứ ba và thứ tư, công nghị đã tập trung vào việc thi hành sứ vụ được cụ thể hóa bằng việc xây đắp văn minh tình thương và văn hóa sự sống. Chúng tôi xác tín rằng, ngày nay, việc loan báo tin mừng phần lớn tùy thuộc nơi giáo hội tại gia. Trích Tông huấn gia đình số 65. Gia đình là cộng đoàn sự sống và tình yêu đã được Thiên Chúa sáng tạo khi liên kết người nam với người nữ thành tế bào căn bản của xã hội và giáo hội. Vì thế, cần cấp bách có kế hoạch chăm sóc mục vụ cho mọi gia đình, nhất là các gia đình trẻ và gia đình tân tòng, hôn nhân khác đạo. Các gia đình di dân để sự hiệp thông ngày càng lớn mạnh giữa người nam và người nữ, giữa cha mẹ và con cái, cũng như giữa các thế hệ với nhau. Chúng tôi vui mừng khi chứng kiến sự lớn mạnh của các giới cũng như các đoàn thể giáo dân hiện nay đã có mặt trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Công cuộc loan báo tin mừng ngày nay đòi hỏi người Kitô hữu phải có mặt trên mọi nẻo đường cuộc sống, để trở thành tiếng nói của những người không tiếng nói, trái tim và bàn tay của Thiên Chúa chăm sóc mọi người, cách riêng là những người chưa được yêu thương. Vì thế, cần đưa giáo huấn xã hội của giáo hội đến với mọi thành phần dân Chúa để soi sáng và chỉ đường cho linh mục, tu sĩ và giáo dân thấy được các dấu chỉ thời đại, tích cực dấn thân cho công lý và hòa bình, xây dựng và bảo vệ môi trường sống tự nhiên và tinh thần đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, tích cực có mặt trong các môi trường giáo dục và y tế, kinh tế và xã hội, truyền thông và văn hóa. Tất cả các ý kiến của công nghị đã được ban thư ký tổng hợp thành những đề nghị và đệ trình Đức Hồng Y Tổng Giám Mục để Ngài cứu xét và đưa ra những quyết định hậu công nghị. Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ hoàn tất mọi việc Ngài đã khởi sự trong công nghị này. Và dưới tác động của Chúa Thánh Thần, công nghị sẽ đem lại sức sống mới cho đời sống giáo phận. Nếu chúng ta luôn hiệp thông với Thánh Thần và Giáo hội, với nhau và với mọi người, chúng ta hãy hân hoan ngợi khen Thiên Chúa đã làm cho giáo phận bao việc kỳ diệu, mặc dù chúng ta yếu kém và còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tích cực đóng góp ý kiến, hiệp thông cầu nguyện và hy sinh của Cộng đoàn Dân Chúa trong toàn giáo phận từ nhiều tháng qua, đặc biệt trước và trong công nghị. Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng ta xin vâng trước lời Thiên Chúa kêu gọi và xin dâng trước mọi thử thách của cuộc đời. Nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam cho chúng ta được can đảm làm chứng cho tin mừng tình thương và sự sống trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Làm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 11 năm 2011. Thư ký công nghị Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thư ngõ của công nghị Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh năm 2011. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nét nổi bật nhất trong dung mạo của một gia đình lành mạnh mà chúng tôi đang cố gắng trình bày trong câu chuyện gia đình hàng tuần như chúng tôi đã nêu bật chính là sự thông tin liên lạc. Sức khỏe của một gia đình được thể hiện trước tiên qua khả năng thông tin liên lạc và đối thoại giữa các thành phần trong gia đình. Chăm sóc cho sức khỏe của gia đình trước tiên là tạo điều kiện để giữa các thành phần luôn có sự thông tin và đối thoại. Một trong những nơi mà sự thông tin liên lạc trong gia đình được và phải được thể hiện rõ nét nhất chính là bàn ăn. Người ta há chẳng nói bàn ăn là dấu chỉ của sự hiệp nhất đó sao? Ăn uống không chỉ là một chức năng sinh lý, mà thiết yếu là một hành động nhân bản, nếu không muốn nói là một nghệ thuật. Phải chăng không vì thế mà cha ông chúng ta đã xem chuyện học ăn là điều cơ bản nhất trong các bài học làm người. Học ăn quan trọng là bởi vì cái ăn vốn là sinh hoạt, thể hiện nhân cách của con người nhiều nhất. Tiếp tục bàn về sự thông tin liên lạc trong gia đình, hôm nay chúng tôi xin được nói đến ý nghĩa và tầm quan trọng của bàn ăn hay bữa cơm trong gia đình. Trong truyền thống của bất cứ dân tộc nào, bàn ăn hay bữa ăn luôn là biểu trưng của sự gặp gỡ, sự kết thân giữa người với người. Bàn ăn hay bữa ăn là nơi tập hợp của bộ lạc. Bàn ăn hay bữa ăn là bảo chứng về sự hiện diện khăng khít bên nhau của mọi người trong cùng một gia đình. Không gì đầm ấm và hạnh phúc cho bằng hình ảnh của sự quy tụ của mọi người trên cùng một bàn ăn trong gia đình. Người ta nói rằng văn hào Tolstoy của Nga đã xúc động về tình yêu và sự hiệp nhất mà ông đã chứng kiến khi nhìn thấy cảnh một gia đình quy tụ quanh bàn ăn, đến độ đã mượn khung cảnh ấy để viết tác phẩm nổi tiếng Chiến tranh và Hòa bình. Bàn ăn không chỉ là một đề tài nổi bật trong văn chương, nghệ thuật, tranh ảnh cũng múc lấy nhiều cảm hứng từ bàn ăn. Bàn ăn nổi tiếng nhất hẳn phải là bàn ăn trong bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ, được danh họa Leonardo da Vinci, làm cho trở thành bất hủ. Trong cuộc sống công khai của ngài, bàn ăn quả đã chiếm một chỗ quan trọng trong các sinh hoạt và ngay cả các bài thuyết giảng của Chúa Giêsu. Ngồi đồng bàn với những người thu thuế, phường tội lỗi, đó là một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất trong sứ vụ công khai của ngài. Ngồi đồng bàn không chỉ có nghĩa là chia sẻ một tấm bánh, uống một ly rượu, mà là cái thân, là trao ban chính mình. Bàn ăn chiếm chỗ quan trọng nhất trong cuộc sống cũng như ký ức con người. Chính vì thế mà các chuyên gia tâm lý trị liệu thường yêu cầu các bệnh nhân của họ nhớ lại những bữa ăn gia đình lúc thiếu thời của họ. Khả năng thông tin và xã hội tính của họ tùy thuộc rất nhiều vào những bữa ăn gia đình của thời trẻ thơ ấy. Thông thường, các chuyên gia tâm lý trị liệu gợi cho bệnh nhân vẽ lại hình dạng của bàn ăn, ghi lại chỗ ngồi của họ, của cha mẹ và anh em họ. Họ được gợi ý mô tả một bữa ăn tiêu biểu của gia đình và cuộc đối thoại thường diễn ra giữa các thành phần trong gia đình. Một số bệnh nhân không gặp khó khăn nào khi ôn lại những bữa ăn gia đình ấy. Một số khác hoàn toàn không còn giữ lại trong ký ức họ bất cứ hình ảnh nào về bữa ăn. Đây là dấu hiệu cho thấy rằng những bữa ăn gia đình là những giờ phút khó thở đến độ họ không muốn giữ lại bất cứ hình ảnh nào. Các chuyên gia tâm lý rút ra kết luận rằng có một liên hệ chặt chẽ giữa tình yêu thương và sự phong phú của bàn ăn trong mái ấm gia đình. Chính tại bàn ăn mà tình yêu được nuôi dưỡng, và cũng chính từ bàn ăn mà bất hòa phát sinh. Ngày nay, xã hội càng lúc càng được công nghiệp hóa, thì những bữa ăn gia đình càng bị xem thường. Điển hình hơn cả hẳn phải là xã hội Hoa Kỳ. Con người phải chạy với công việc đến độ các bữa ăn đều phải được thực hiện nhanh chóng. Người ta ăn vội vàng, cho nên các bữa ăn được gọi là ăn nhanh. Các thức ăn thì được gọi là ăn liền. Ăn nhanh, ăn liền là tiêu biểu của xã hội công nghiệp hóa. Dĩ nhiên cái cảnh ăn nhanh, ăn liền chỉ diễn ra bên ngoài gia đình. Nhưng dần dà nó cũng trở thành một thói quen ăn rễ sâu vào cách sống của con người, đến độ những bữa cơm gia đình sẽ dần dần đánh mất tầm quan trọng của nó. Cả hai vợ chồng đều đi làm, và có khi không làm chung một giờ. Người vợ làm việc ban ngày, người chồng làm việc ban đêm. Việc sửa soạn một bữa ăn gia đình đòi hỏi nhiều thì giờ, cho nên lắm khi chỉ được giải quyết một cách nhanh chóng. Thêm vào đó, việc giải trí, nhất là xem truyền hình, cũng chiếm nhiều thời giờ, cho nên việc ngồi đồng bàn với nhau trong bữa ăn gia đình trở thành quý hiếm. Dĩ nhiên, khi ít còn dịp ngồi chung với nhau quanh bàn ăn, thì việc trò chuyện, đối thoại, trao đổi cũng trở nên thưa thớt. Người ta sẽ không ngạc nhiên tại sao gia đình không còn mang lại hơi ấm thực sự cho những người ở chung dưới một mái nhà nữa. Những gia đình biết quan tâm đến hạnh phúc gia đình đều xem bữa cơm gia đình như một giờ thánh thiêng của cuộc sống. Điều này được thể hiện một cách rõ nét trong bữa cơm gia đình của người Việt Nam. Người mẹ, người vợ hay người chị trong gia đình xem chừng dùng tất cả chú tâm vào việc chuẩn bị bữa ăn. Cách chia sẻ bữa cơm gia đình của người Việt Nam cũng mang nhiều ý nghĩa. Mọi người đều gấp chung với nhau trong cùng một đĩa thức ăn, một chén mắm. Bàn ăn cũng trở thành một thứ lớp học về nhân cách. Ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Bàn ăn là nơi nhắc nhở người ta phải quan tâm đến người khác nhiều nhất. Trời đánh tránh bữa ăn, sự bất hòa, những lời nói xúc phạm, những cử chỉ bạo động, đều phải được tuyệt đối loại khỏi bàn ăn. nắm bắt được sự thánh thiêng và ý nghĩa của bữa ăn gia đình như thế, cho nên có mặt đúng giờ, tránh sự cãi cọ, ăn nói thô lỗ, những cử chỉ khiếm nhã và ăn uống theo đúng phép lịch sự là những quy luật tối thiểu phải tuân giữ trên bàn ăn. Muốn đo lường sức khỏe của một gia đình, người ta chỉ cần nhìn vào bữa ăn. Người ta có thể che đậy ở những nơi khác, nhưng trên bàn ăn thì xem chừng mọi sự đều có thể phơi bày. Bữa ăn gia đình là lớp học nền tảng nhất về nhân cách và niềm tin. Chính nơi đây mà cha mẹ dạy cho con cái những bài học vỡ lòng về làm người. Chính nơi đây mà niềm tin được khơi dậy nơi con cái. Một bữa cơm được khởi sự bằng lời cầu nguyện, cảm tạ, xin ơn, hoặc chỉ bằng một dấu thánh giá được làm với tất cả ý thức, cũng đó là một lớp giáo lý thực tiễn nhất. Sự cầu nguyện trước bữa ăn nhắc nhở cho mọi người trong gia đình rằng bữa ăn là một trong những nghi thức thánh thiêng nhất trong đời sống gia đình vậy. Dĩ nhiên, được khai diễn bằng lời cầu nguyện, bữa ăn cũng trở thành một lời cầu nguyện, và như vậy, không chỉ nuôi dưỡng thân xác, mà còn bồi bổ cho sức mạnh tâm linh của con người và của gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô, chương 1, câu 1 tới câu 8. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi qua dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần. Kính thưa quý vị và các bạn, mùa vọng là thời khắc chuẩn bị dọn tâm hồn đón Chúa đến. Bởi thế, có thể nói, tâm tình sống mùa vọng được quy hướng hoàn toàn về Đức Kitô, đấng sẽ đến. Để thực hiện cho tiến trình đón tiếp Ngài, trong mùa vọng, Giáo hội giới thiệu cho chúng ta những nhân vật cận kề với mầu nhiệm máng cỏ là Gioan Tẩy Giả và mẹ Maria, để chúng ta cùng học với các ngài tâm tình đợi chờ và chuẩn bị. Khuôn mặt của Gioan Tẩy Giả được giới thiệu như khuôn mẫu này. Hôm nay, chúng ta cùng chiêm ngắm và học với Gioan Tẩy Giả trong vai trò của tín vọng của sứ vụ, hiệp thông hướng đến mầu nhiệm ngôi lời nhập thể làm người. Trước hết, Gioan Tẩy Giả là tín vọng của sứ vụ. Tiên tri Isaiah trong Cựu Ước đã loan báo, có tiếng người hô trong sa mạc, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Tiếng vọng này được các thánh sự nhất lãm xác định chính là Gioan Tẩy Giả. Ông đã được tuyển chọn cách đặc biệt để trở thành tiếng vọng của sứ vụ đặc biệt này. Bản thân ông, những người thân của ông và những người đương thời với ông cũng đã cảm nghiệm được giá trị của tiếng vọng của sứ vụ nơi ông, ngang qua đời sống và cách thức trở thành tiếng vọng đặc biệt của ông. Có lẽ, nếu nhìn từ lăng kính của người thời hiện đại, ông giống như một người bất ổn tâm thần, một kẻ bất cần đời, một kẻ ngông cuồng và chơi trội. Nhưng đối với dân Do Thái, từ nơi đời sống của ông, từ cách trang phục, từ thực phẩm ông ăn, từ điểm xuất phát sứ vụ của ông, tất cả đang khơi dậy một niềm hy vọng. Bởi lẽ, dân Do Thái vẫn hy vọng rằng ngày nào một tiên tri tái xuất hiện, đấng phải đến sẽ đến. Như thế, đối với Gioan Tẩy Giả, trở thành tiếng vọng của sứ vụ trước tiên không phải là nói, nhưng là sống để khơi gợi cho người khác niềm hy vọng đã bị dập tắt. Hình ảnh của Gioan Tẩy Giả vẫn còn giá trị với chúng ta hôm nay, đặc biệt trong những ngày chuẩn bị này. Ông vẫn tiếp tục là tiếng vọng của sứ vụ trong chính lối sống của chúng ta hôm nay. Bởi lẽ, đây chính là ơn gọi của người Kitô hữu, những người được gọi là muối, là ánh sáng giữa thế gian. Sống mùa vọng chính là làm sống lại tiếng vọng của sứ vụ trong đời sống của chúng ta giữa thời đại này, như Gioan Tẩy Giả đã sống. Kế đến Gioan Tẩy Giả là lời mời sám hối đến hiệp thông. Tiếng vọng của sứ vụ của Gioan Tẩy Giả càng mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn khi ông bắt đầu lên tiếng. Lời mời gọi của ông chỉ duy nhất là lời mời gọi sám hối. Thế nhưng, con đường sám hối mà ông đang dẫn dắt mọi người là con đường dẫn tới sự hiệp thông. Trước hết, đó là con đường hiệp thông của liên đới. Ông không đứng ở vị thế của người ban phát, nhưng đứng cùng họ trong tâm tình của những con người sám hối. Ông luôn ý thức mình đang chỉ thực thi sứ vụ được giao phó, chứ không phải là người có khả năng tha thứ. Cùng cách sống của ông diễn tả rõ nét sự liên đới này với mọi người. Kế đến, lời mời gọi sám hối của ông dẫn tới sự hiệp thông với Thiên Chúa và ơn tha thứ của Ngài. Theo nguyên nghĩa của Hy Lạp, sám hối, metanoia, nghĩa là thay đổi não trạng. Tiếng Do Thái là quay trở về, tức là quay về với Chúa, với giao ước của Ngài. Dù chính ông thực hiện phép rửa cho họ, nhưng chính ông vẫn luôn xác định, có đấng quyền thế hơn tôi, đang đến sau tôi. Chính Ngài mới làm cho cuộc hoán cải của con người trở nên trọn vẹn. Bởi lẽ, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần. lắng nghe tiếng Gioan tẩy giả trong mùa vọng, chính là lúc chúng ta được mời gọi quay về để hiệp thông với Chúa và với nhau trong tinh thần bác ái. Điểm cuối cùng, Gioan tẩy giả là tiếng kêu hướng đến mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Khi mời gọi mọi người sám hối để hiệp thông với nhau và với Chúa, tiếng vọng của Gioan tẩy giả chính là lời mời gọi hướng đến chính đấng ông đang có sứ vụ dọn đường cho Ngài. Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Nói cách khác, đó là lời mời gọi quy hướng về mầu nhiệm ngôi lời nhập thể làm người. Vào khoảnh khắc thời gian đó, nhiều người đã lầm tưởng ông như đấng phải đến, nhưng ông không lấp liếm, không lợi dụng để làm cho mình nổi bật. Ông ý thức sứ vụ của mình và đã đóng trọn vai trò của mình trong sự khiêm hạ. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài. Ông chỉ là nhịp cầu nhỏ và dễ thương để Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Chính khi lắng nghe lời mời gọi hướng đến ngôi lời, chúng ta sẽ cảm nhận được một con đường của sự khiêm hạ nơi cả sứ giả và cả đấng phải đến. Lắng nghe và chiêm ngưỡng tiếng vọng khiêm hạ trong mùa vọng như lời mời gọi chính chúng ta đi vào trong hành trình này, trở nên khiêm hạ để có thể gặp gỡ đấng tự hạ trong thân phận con người. Đây chính là điều Gioan đã cảm nghiệm trước chúng ta khi ông nhận ra đấng mà ông loan báo tự hạ xếp hàng giữa những tội nhân bên dòng sông Giô-đan xưa. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa vọng về, lời vọng của Gioan tẩy giả lại vang vọng giữa lòng giáo hội, giữa cõi lòng bề bộn của chúng ta. Lời vang vọng của ông đang thúc đẩy chúng ta bắt đầu lại cho một tiến trình mới của đời sống chúng ta để gặp gỡ Ngài. Lời vang vọng đó còn như là lời mời gọi chính chúng ta cũng trở thành lời vang vọng mới cho thế giới hôm nay. Hãy bắt đầu lại từ chính mình để nhận lãnh sứ vụ giúp anh chị em mình bắt đầu lại. Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn cùng với Gioan tẩy giả trở thành tiếng vọng dọn đường. Xin Chúa giúp chúng con dọn chính cõi lòng chúng con trước bằng con đường sám hối, để chúng con có thể giúp anh chị em cũng có thể đón đợi và gặp gỡ Chúa. Chúng con hiểu rằng điều này không dễ dàng đối với chúng con, nhưng chúng con tin tưởng rằng chúng con sẽ có thể hoàn tất nó nhờ chính ân sủng trợ giúp của Chúa dành cho chúng con. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ Chúa sẽ đến. Đây toàn dân Chúa. hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy thắp lên sáng với bao niềm lành, chờ ngày về nơi phồn vinh thiên đàng. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy sống xứng đáng với Cha trên trời, ngày dài trần gian tranh xa tôi đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giữa những lo lắng bon chen của cuộc sống đời thường, có nhiều lúc chúng ta lãng quên cả mục đích cuộc đời, đến nỗi không biết mình sống để làm gì, sống cho ai. Mùa vọng chính là thời điểm dừng chân, như một khoảng lặng của bản nhạc cuộc đời để suy tư về chính bản thân mình. Vì thế, hãy tỉnh thức là một thái độ sống rất cần thiết mà Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đã mời gọi chúng ta cần phải có trong mùa vọng này. Ai trong đời mà đã không một lần chờ đợi? Chính trong khi chờ đợi mà chúng ta nghĩ về người thân sắp đến, đồng thời chúng ta chuẩn bị phải đón tiếp như thế nào, chào hỏi, xã giao làm sao? Người khách càng quan trọng thì sự đón tiếp càng cần phải chu đáo, cẩn thận. Mùa vọng là thời gian chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến. Để xứng đáng đón Chúa, mỗi người cần phải chuẩn bị. Nhất là còn phải biết vị khách mà mình đang chờ đón là ai. Lời Chúa đã nhắc cho chúng ta biết Chúa sẽ đến vào giờ ta không ngờ. Ngày đó sẽ có những biến động kinh hoàng. Đối với người công chính, đó sẽ là cơ hội được cứu thoát. Đối với tội nhân, đó là ngày trầm luân án phạt. Kinh nghiệm đau đớn thời ông Noê được nhắc tới như một cảnh báo cho những ai dửng dưng với việc Chúa đến. Quả vậy, khi ông Noê đóng tàu, thì nhiều người coi thường và nhạo báng ông, cho rằng ông đang làm những việc nhảm nhí vô ích. Những người Do Thái thời Chúa Giê-xu đều thấm nhuần kinh nghiệm này, nhưng nhiều người trong họ vẫn khước từ những lời cảnh báo của đấng được Thiên Chúa Cha sai đến. Xã hội chúng ta hôm nay cũng giống như thời ông Noê. Người ta dửng dưng với tôn giáo. Người ta làm thinh trước những lời kêu gọi sám hối ăn năn. Nhiều người coi Chúa như ông thần giữ của hay một thầy thuốc chữa bệnh. Chỉ khi nào có nhu cầu mới chạy đến với Ngài. Chính vì thế mà khi bước vào mùa vọng, chúng ta được nghe lời mời gọi, hãy tỉnh thức. Tỉnh thức trước hết là tâm tình cầu nguyện và sự kết hợp mật thiết với Chúa. Nhờ cầu nguyện, ta được Chúa soi sáng cho biết phải làm gì. Chính khi cầu nguyện mà chúng ta nhận định về mình cũng như về anh chị em rõ ràng và chính xác hơn. Đời sống của người không cầu nguyện như mảnh đất khô cằn, thiếu màu mỡ và sức sống. Tỉnh thức là dành cho Chúa một nơi hiện diện tại cõi riêng tư của tâm hồn, giữa những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống trần gian. Nhờ đó, ta có thể tâm sự với Chúa và để Chúa biến đổi đời ta. Tỉnh thức còn là tình bác ái đối với tha nhân. Cuộc sống xô bồ hôm nay dễ làm cho con người ta quên lãng trách nhiệm với người khác. Vì ai cũng lấy cớ bận rộn công việc. Nhiều người đã trở nên vô trách nhiệm, thậm chí vô cảm với anh chị em của mình. Biết bao người đang cần đến sự hiện diện và nâng đỡ ủi an của chúng ta, để từ đó họ vơi đi nỗi đau tinh thần cũng như thể xác. Chính Chúa đang đến với chúng ta qua những anh chị em nghèo khổ, Ngài hóa thân nơi họ, trở nên đồng hình đồng dạng với họ. Những ai yêu mến anh chị em mình là yêu mến chính Chúa. Nếu ta luôn tỉnh thức trong tình mến Chúa yêu người, ngày cánh chung đối với chúng ta không còn là nỗi sợ hãi kinh hoàng, nhưng là giờ cứu thoát. Đó là lúc Chúa đến để gặp gỡ chúng ta trong mối thân tình của người cha dành cho con cái, trong sự thân thương trìu mến và hạnh phúc tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và ở lại với chúng con. Amen.
Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy thắp đèn sáng với bao niềm lành, chờ ngày về nơi cùng mình thiên đàng. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy sống xứng đáng với Cha trên trời, hãy dài trần gian tránh xa tội đời. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.